thì chúng ta nghiên cứu về cái phẩm cái chương thứ nhất. Sở dĩ cái chương thứ nhất mà tôi triển khai có hơi chậm như vậy là cũng có cái ý là muốn nhắc cho đại chúng nghiên cứu kỹ về cái phẩm đó, về cái chương đó. Cái chương đó cái nhan đề là Phật quốc, tức là cõi nước Phật, cõi nước thanh tịnh của Đức Phật. Mọi người đệ tử Phật tu hành rồi ai cũng sẽ được thành Phật và ai cũng có thể có một cõi nước thanh tịnh. Điều đó là cái điều Đức Phật đã xác định như thế. Nhưng cái điều mà chúng ta cần để ý ở đây là xây dựng để cho có được quả Phật thành tịnh đó bằng những cái chất liệu gì, bằng những cái việc làm gì. Thì cái phẩm Phật quốc đó, cái chương 1 đó thì là nói rõ rồi, nó kỹ cái đó. Cho nên tôi triển khai chậm là để nhắc nhở toàn thể đại chúng để ý về cái việc đó. Phật quốc cũng tức là cõi nước thanh tịnh, cũng là tịnh độ. Cũng giống như là ta thường hàng đêm mà tu học tụng niệm Kinh A Di Đà cầu sanh về tịnh độ vậy. Thế thì tịnh độ là Phật quốc là tịnh độ. Thì cái tụng niệm mà thông thường mà ta cầu sanh đó, trong mấy cuộc băng qua tôi có nói rõ để chúng để ý cái đó. Nếu như chúng ta mà chỉ dựa vào cái lời cầu nguyện trong cái công đức mà tu hành niệm Phật thôi, dựa vào cái sự mong muốn không thôi, thì cái việc mà thành tựu cái cõi nước Phật thanh tịnh đó nó còn cách biệt xa xăm lắm. Mà như cái chương 1 nói về Phật quốc này thì các vị thấy rõ về những cái dữ kiện mà để xây dựng thành cõi Phật thanh tịnh là tịnh tâm, là bồ đề tâm, là thâm tâm, là trí thành tâm, là hồi hướng tâm, vân vân đấy. Để ý cái đó thì trên đường tu tập của mình không có sai lầm nữa được. Thế thì bữa nay là tới cái chương thứ hai. Chương thứ hai là phương tiện. Thì chương thứ hai phương tiện này thì đại chúng cũng nhớ rằng kinh Pháp Hoa cái chương thứ hai, cái phẩm thứ hai cũng là phẩm phương tiện. Thì phương tiện là gì? Cái này đây đại chúng để ý rồi nè. Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Ma Cật tạo ra cái cớ để quy tụ đông người đến để mà thuyết pháp. Bồ Tát Di Ma Cật không bệnh mà giả bệnh. Đó là Bồ Tát Di Ma Cật sử dụng cái phương tiện, lấy cái thân của mình mà làm phương tiện. Lấy cái thân giả bệnh mà để cho Phật cũng như là các đại chúng nghe rằng là tưởng giả Di Ma Cật bệnh đến để thăm bệnh, nhân cái cơ hội đó để thuyết pháp. Thế thì lấy thân làm phương tiện. Mà đại chúng nhớ rằng là cái chữ phương tiện là nó đi lại với cái mục đích cứu cánh. Thế thì lấy cái thân làm phương tiện mà còn mục đích cứu cánh là gì? Cái mục đích cứu cánh là phải vận dụng thêm cái phương tiện về khẩu, tức là về miệng đó. Bởi vì con người nó có ba nghiệp: thân, miệng và ý. Thế thì là thân không bệnh mà giả bệnh, đó là phương tiện về việc làm, về thân. Rồi cái pháp mà được nói ở cái chương này, ở cái phẩm kinh này chưa báo động gì đến cái pháp của Đại Thừa. Kinh này là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, Nốt Giáo Đại Thừa Liễu Nghĩa. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là cái phẩm phương tiện, phẩm thứ hai này nhé, là hoàn toàn là nói pháp tiểu thừa. Rồi đây tôi sẽ phân tích đại chúng thấy thế nào là pháp tiểu thừa, còn thế nào là pháp đại thừa. Thì trong cái chương thứ hai này hoàn toàn là nói pháp tiểu thừa, chưa đáy động gì đến pháp đại thừa. Chỉ nói cái pháp tiểu thừa, đó là phương tiện về thuyết pháp, tức là về khẩu nghiệp. Phương tiện về thân là phương tiện về khẩu, dùng cái lối thuyết pháp bằng ngôn từ để hướng dẫn đại chúng, hướng dẫn tư tưởng của đại chúng từ cái suy nghĩ về thân để mà chán ngán xem thường cái thân. Ở trong này nói bao nhiêu cái sự rượu rã mục nát vô thường bại hoại của thân, đấy là nó thuộc về tư tưởng của tiểu thừa đấy. Là chúng để ý như vậy làm cho khiếp cho mọi người vì sự mục nát xem thường thân, vì sự mục nát là tạm bợ, sự bất tịnh, sự không bền chất của thân, khuyến khích mọi người hãy phát cái tâm ham mộ Phật thân. Thân Phật, giới thiệu thân Phật là thân kim cang bất hoại, cô động bởi những bởi vô lượng công đức và sự thể hiện của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đó là phương tiện về tư tưởng, về ý của Bồ Tát Di Ma Cập. Thế thì vận dụng thân khẩu ý tạo ra cái điều kiện, một cái nhân cớ để thuyết pháp, làm cho mọi người là biết rõ cái tai họa về cái thân này và khuyến khích mọi người hướng về cái thân kim cang bất hoại của Phật, mà giả ra hiện ra có bệnh chứ kỳ thật không phải là bệnh. Vì vậy cho nên cái phẩm này, cái chương này gọi là phương tiện. Cũng như kinh Bát Hoa, cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đã chúng nhớ trong đó nói gì? Đức Phật cho biết rằng Đức Phật Thích Ca mà cái bằng xuất hiện ở trong cõi đời này không phải là xuất hiện để cho chúng sanh tôn thờ, lễ bái, cúng dường, hay gọi là gieo trồng những cái phước đức là vì sự cúng dường lễ bái một Đức Phật. Không phải vậy. Đức Phật Thích Ca cho biết rằng là không phải vậy, mà Đức Phật Thích Ca đến cõi này với cái mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, chỉ rõ cái tri kiến Phật của chúng sanh mọi người đã có cho chúng sanh nhận thức kỹ, và hướng dẫn cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật vốn sẵn có của mình, và cuối cùng đưa ra một phương pháp tu hành khuyến khích chúng sanh hãy sống bằng cái tri kiến Phật đó, để rồi mọi người được thành Phật hết. Cái đó mới là cái mục đích. Còn cái mà xuất hiện ở đời á, là thành một vị hoàng tử, rồi đi tu, rồi xuất gia, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân á, tất cả những cái đó đều thuộc về phương tiện. Kể cả 49 năm thuyết pháp mà chưa nói kinh Pháp Hoa, chưa chỉ cái tri kiến Phật cho chúng sanh, chưa giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh, chưa khẳng định rằng là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, chưa khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật, thì tất cả thời gian nói pháp đó đều là phương tiện hết. Còn cái cứu cánh là chỉ cho chúng sanh về cái tri kiến Phật, làm cho chúng sanh nhận thức kỹ về tri kiến Phật của mình, và mọi người tự nhận mình là Phật, thì cái đó mới là đạt tới cái mục đích cứu cánh. Để chúng để ý về cái kiểu phương tiện của phẩm này, kinh này cũng như là cái phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa, cái ý nghĩa đó nó như thế đây. Nói cách khác là chữ phương tiện nó giống như là cái nghĩa của chữ sức lược. Làm việc đó, trong chuyện làm như vậy đó, nhưng mà chưa phải là ngừng ở đó. Đó là cái giai đoạn đầu, chứ chưa phải là cái mục đích cái cứu cánh đạt đến ở chỗ đó. Về phương diện là chính trị thì quân sự người ta cũng vận dụng sức lược để đưa ra cái mục đích tới cỡ đó, nhưng mà chưa phải là ngừng ở đó. Nhưng mà bây giờ là cái yêu cầu của quần chúng nhân dân tới cỡ đó mà, tới cái cỡ mà hoàn thành một cái xã hội cỡ ngang bằng cái chỗ ta muốn. Nhưng mà sau đó rồi tới đó thì không phải vậy, mà nhà chính trị ta đưa cao lên hơn nữa, Thế thì giai đoạn đầu ta gọi là sách lược, thì Đức Phật cũng vận dụng cái phương tiện cũng tức là một hình thức sách lược. Ra đời 49 năm trước Pháp, nhưng mà chưa nói kinh Pháp Hoa, chưa nói kinh Niết Bàn, chưa chỉ rõ Phật tính của mọi người, chưa chỉ rõ rằng mọi người là Phật. Thì mấy mươi năm đó, những kinh điển đó đều gọi là phương tiện hết. Đây bắt đầu vô cái phẩm này đây. Bây giờ thành Tỳ Gia Ly có một vị tưởng giả tên là Di Ma Cật. Di Ma Cật đó là Trung Hoa dịch là bệnh danh. Bệnh danh tức là cái tên gọi của những người thanh tịnh, của những người là lúc nào cũng trong sáng và cũng thanh tịnh, cũng có các cái sự cấu quế. Do đó cho nên là chỉ Di Ma Cật thì dịch là bệnh danh. Rồi như Ngài Quỳnh Trang á, lại dịch là vô cấu sinh. Chứ tịnh thì Ngài Quỳnh Trang dịch là vô cấu, chỉ danh là Ngài Quỳnh Trang dịch là sinh. Thế thì là bệnh danh, ta có thể kêu bằng gọi cái tên nó bằng hai cách. Một á, là bệnh danh, hai á, là vô cấu sinh. Vô cấu sinh là cái tên gọi của những người là thanh tịnh, những người vô cấu, không có các cái điều là phiền não ô trược ở trong người này, kêu là vô cấu. Thành nên cái tên Di Ma Cật đại chúng để ý đó nghe, chứ không là ta hỏi cái tên Di Ma Cật là cái tên gì nghe hơi là lạ vậy. Thì mình học Phật rồi nó à, Di Ma Cật là cái tên đó là dịch âm theo tiếng Phạn đấy, nhưng mà dịch nghĩa là theo dịch theo cái âm của Trung Quốc á, tiếng Hán Việt á, thì dịch là vua cấu sinh. Chứ là cái tên gọi để chỉ cho là cái tên gọi chỉ cho một bậc người mà hoàn toàn còn các cái sự cấu quế phiền não ở trong con người đó, người thanh tịnh hoàn toàn. Vì vậy cho nên là cũng có thể gọi chỉ Di Ma Cật á, dịch nghĩa thứ hai là tịnh danh. Tịnh là thanh tịnh, danh là cũng là cái tên gọi của những người mà thanh tịnh, những người không có các sự cấu quế phiền não nhiễm ô như những người thường khác, gọi đó là Di Ma Cật. Vì vậy cho nên là trước khi mà tôi chuẩn bị giảng cái quyển này cũng có một vài người hơi lo lắng, một vài vị lo lắng mà nói trước với tôi rằng là tôi giảng kinh này cũng nên nương nương, đừng có nói thẳng, đừng có đề cao ông Di Ma Cật quá, đề cao ông Di Ma Cật quá làm cho các hàng cư sĩ họ lên chân. Bởi vì ông Di Ma Cật là trưởng giả, là một vị cư sĩ mà, sợ lên chân là họ lừng lên rồi họ coi thường cái tăng cái ni. Tôi nói gì không được, nói như vậy là chứng tỏ như mình đã đọc kinh Di Ma Cật rồi, đã hiểu kinh Di Ma Cật rồi, chứ nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù là ông Di Ma Cật là trưởng giả, là người cư sĩ đấy, nhưng mà không phải là hễ ông cư sĩ nào cũng lừng cũng lên chân như ông Di Ma Cật được. Là gì? Là vì cái cách tu của Di Ma Cật ta đọc cái phẩm này nè, không phải là một người cư sĩ bình thường mà lên chân được. Đây bắt đầu ta đọc đây là các vị thấy nè, những người xuất gia cũng còn chưa có thể mà sống được nữa, mà huống nữa là cư sĩ mà dựa vào cái ngôn từ với cái hình thức của Di Ma Cật mà lên chân mà coi thường thì chư tăng chư ni thì không đúng rồi. Kể cả chư tăng ni mà cũng còn không bằng, mà nếu có bằng thì nữa cũng không được phép coi thường người khác, chứ đừng nói chi là cư sĩ. Cho nên cái việc đó là đại chúng để ý, một câu nói mà nghe là biết cái người đó là sao rồi đó. Không ai được coi thường ai hết. Cái đạo đức của mình cao là mình nhờ giải thoát an lạc của mình nhiều thì mình hưởng thôi, chứ sao lại coi thường người khác. Coi thường người khác là tự nói là một cái thứ phiền não rồi, thì còn nói cái chuyện tu hành gì nữa. Trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tên là Di Ma Cật. Trưởng giả Di Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu, cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn đấy. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, căn lành trồng sâu, đã được vô sanh pháp nhẫn. Thế thì là bây giờ là với hình thức cư sĩ đấy, trưởng giả Di Ma Cật đấy, nhưng mà bây giờ cư sĩ giờ có được vô sanh pháp nhẫn chưa? Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là cái người này là có cái trí tuệ, cho nên giảng pháp bất sanh bất bất diệt. Sự sanh diệt của giảng pháp là sự sanh diệt của là những cái cùng, cái nỗi niềm ẩn hiện trên biển vô cùng, đó là những cái bọt bóng sóng ngoài nổi trên mặt biển, nhô lên rồi hợp rồi bình lặng rồi nhô lên. Chứ kỳ thật là cái sự nhô lên của sóng ngoài không gì vậy mà làm cho nước biển nhiều ra. Khi nó bình lặng xuống không phải vì vậy mà nước biển mất đi. Thì nhìn sư Phật hiện tượng này cũng như là cái người trí mà nhìn cái sự nhô lên là bình lặng xuống của mặt biển vậy. Giảng pháp là từ bản thể duyên khởi ra hiện tượng, từ hiện tượng trở về bản thể. Sự sanh đó là bất sanh, vì sanh không thật sanh. Diệt của giảng pháp là bất diệt, vì diệt không thật diệt. Sự sanh thì diệt đó là nhân duyên hội tụ, còn cái tương tục là thì gọi là giảng pháp sanh. Nhân duyên mà chia ly thì gọi là giảng pháp diệt. Sự sanh diệt đó nó không có không thật. Thì nhận thức được và sống bằng cái tinh thần đó đối với giảng pháp, đối với hiện tượng giảng pháp, gọi là người đạt chứng được pháp nhẫn vô sanh. Do đó cho nên cái sự sống, sự chết, sự mất, sự còn, sự sanh, sự diệt, cái người mà đạt được vô sanh pháp nhẫn, người ta an nhiên tự tại. Thế thì trong chúng ta ai là người được cỡ đó chưa? Cho nên Di Na Cật mặc dù là người tu sĩ mà đã thành tích đã như thế, trong hàng Bồ Tát Di Na Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô quý, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độn căn lợi căn của đối tượng. Đấy, Ngài Di Ma Cật là thế đấy đấy. Ở trong Phật đạo từ lâu đã thuần thục thâm tính đại thừa, việc làm vững chãi, suy nghĩ chính chắn, trụ oai nghi Phật. Trưởng giả mà cư sĩ mà trụ trong cái oai nghi Phật rồi, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen hàng trời, hàng trời cung kính vì muốn độ người. Trưởng giả Di Ma Cật phương tiện hiện ở thành Tỳ Gia Ly. Như vậy là ta gọi là chữ thị hiện là vậy đó. Thị hiện nghĩa là hiện một cách nghĩa là tùy ý. Tùy ý và nói cách khác là nôm na là như là giả đò, làm vậy chứ không phải vậy. Chẳng hạn như là bệnh chứ mà không phải thật bệnh, thì cái bệnh đó là chỉ là một cái duyên cớ thôi, để mà tập hội đại chúng lại, tập hợp đại chúng lại để thuyết pháp. Thế thì cái bệnh đó là cái bệnh giả đò, thì cái bệnh đó gọi là thị hiện. Chữ thị hiện có nghĩa là giống như là giả đò. Còn ví dụ như giờ chúng ta đây là chúng ta nghe là nếu mà không ở cái thành phố Sài Gòn này thì chúng ta không có cái chỗ đất nào khác để ở cả, ví dụ vậy. Cho nên giờ đã là chung nhau các lúc ở đây thì giờ chỉ ở đây thôi. Thế thì cái ở đó là do cái hoàn cảnh bắt buộc cái đời sống phải ở. Còn như bây giờ người ta có thể ở bên Pháp cũng được, bên Mỹ cũng được, bên Úc cũng được, và ở chỗ nào cũng được mà rất là sang trọng hơn hết, hơn nhiều người. Nhưng mà bây giờ ta vì một cái lẽ gì là đóng góp và công lao sức lực của mình về đất nước, về cho dân tộc, hay là vì một cái lý tưởng gì đó ta về ta ở thành phố Hồ Chí Minh này để ta tuyên truyền tránh pháp, hay là ta giáo dục một môn học hành nào cho người, cho nhân dân, cho đồng bào mình, mà ở cái cảnh như là tôi nói là chật chội hoặc là thiếu phương tiện, không giống như là cái chỗ của gốc của người ta. Như thế thì cái đó gọi là thị hiện. Ở cái kiểu đó là vì cái lý tưởng. Thành ra nhà Di Ma Cật mà mình đóng một cái vai trò tưởng giả này đó, ta có thể gọi là thị hiện là như vậy. Vì muốn cảm hóa những người nghèo, ngài Di Ma Cật bố thí rất nhiều của cải để cảm hóa người, rất nhiều của cải để cảm hóa người phạm giới. Ngài trì giới thanh tịnh để cảm hóa người nóng nảy. Ngài biểu lộ cái hạnh kiên nhẫn ôn hòa để độ người giải đãi. Ngài thực hành tinh tấn để cảm hóa người loạn tâm. Ngài thiền định nhất tâm để cảm hóa người, vô trí ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Như thế thì lục độ, lục độ bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định, ngài là gương mẫu cho tất cả những cái hạnh đó. Như thế thì là về công hàng cư sĩ chúng ta là có ai làm được chuyện đó chưa? Thành ra ta nghe những cái việc này á là một cái cách mà Đức Phật cho biết rằng cái việc tu hành là nó không phải ở nơi cái hình thức. Ở đây mà dựng lên cái hình thức của trưởng giả nhưng mà cực là nhằm nói lên cái tư tưởng đại thừa kinh khiếp là ở chỗ đó. Cái tư tưởng của đại thừa kinh khiếp là ở cái chỗ là cái người tu hành á không phải chỉ có hình thức mới làm nên được đại sự lợi ích cho chúng sanh. Hình thức thì cũng cần cho những người đệ tử xuất gia cũng làm nên đại sự vậy. Tuy nhiên ở đây muốn nói lên rằng là cái hình thức cư sĩ cũng có thể làm nên đại sự lợi lạc cho chúng sanh. Muốn nói lên cái điều đó, khuyến khích cái điều đó đối với hành cư sĩ, chứ không phải nói cái này lên để cho cư sĩ lên chân. Vì vậy cho nên sợ cư sĩ lên chân, sợ cư sĩ nghe kinh này là ngã mạng là một sự sai lầm, không có nên sợ cái đó. Bởi vì người cư sĩ này mà không phải là tâm hồn cư sĩ. Mặc dù là cái từ trong này là các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Văn Thù đó gọi như là các bằng cư sĩ không. Vì ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của Sa Môn. Đấy, đọc kinh là phải hiểu như vậy đó, rồi mình mới thấy rằng là giảng kinh như Ma Cật mà mình không có sợ cư sĩ là lên chân, lên dò, lên cẳng gì cả. Người cư sĩ làm được như vậy thì là gương mẫu ở trong đại chúng kia mà. Dù ngài tại gia mà không lưu luyến tam giới, giả có vợ con mà thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly. Mấy cái này thì làm sao mình làm nổi? Hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly, giả có vợ con mà thường không có lưu luyến, thường thích phạm hạnh, làm sao mình làm nổi? Dù phục sức đồ quý mà lòng á thì cư mang á là cái thân tướng hảo, chứ còn cái phục sức ở bên ngoài cũng không có phải cần. Dù có ăn uống như thế gian mà cái vị chất là vui trong thiền định. Ăn uống cũng ăn tất cả như mọi người, nhưng mà cái vị mà gọi là ngon bằng lòng là thưởng thức đó, bằng lòng nhất đó, là cái vị thiền định, chứ không phải là cái vị trong những cái thứ là thịt béo rượu nồng. Có lúc tham gia sòng bạc, cốt yếu là nhằm để độ người. Lúc tùy thuận ngoại đạo mà chánh tín không lung lạc. Cư sĩ là thế đấy, vào sòng bạc để nói lên cái tai họa của sự cờ bạc. Vào trong các cái chỗ như là ngoại đạo, vẫn là thân cận lân la, nhưng mà tâm hồn vẫn vững vàng đứng trong chánh pháp, lập trường của chánh pháp và bằng mọi cách để truyền bá chánh pháp. Đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp. Kinh doanh được nhiều tiền của nhưng mà chẳng lấy đó làm vui. Mấy cái đoạn này đọc cái này nữa hết sức là nó thú vị. Ta phải tập cái đó, phải tập nội những cái điều mà của cái đức tánh mà ngài Như Ma Cật có. Dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích chúng sanh, có lúc tham gia trị trách nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo, cốt là lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào con đường chánh đạo của đại thừa. Nghe mấy cái này phục quá, làm sao mà tự cao tự hào tự đại tự tôn được. Chúng ta phải học suốt đời mà tu tập đời này qua đời khác mới là có cái nghị lực, cái khả năng làm điều này, chứ làm sao mà tự hào được. Tu sĩ mà còn nghe còn phải tán đổm kinh tâm, còn phải là nguyện đời đời mình làm, còn chưa thấy là thành công nổi mà thì nghe mà người tu sĩ mà nào mà ngã mạn cống cao được.
vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ có lúc đến thanh lâu để làm, để nhằm chỉ cho mọi người về cái tai họa của ái dục. Do đó cho nên là chữ Hán có gọi là có cái câu cái dâm phòng tử tứ mà ngô phi thanh tịnh đạo tràng, đối với ngài Di Ma Cật là vậy đó. Có đến lúc thanh lâu đến chỗ dâm phòng, có những lúc vào trong quán rượu mà chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh. Là vì người ta đi đây là ta đi với cái tinh thần thiện thiện, với cái trách nhiệm là độ chúng sanh, chứ không phải đi vào đó để mà nướng mình vào ở nơi cái chỗ đường cái quán đó. Vào quán rượu như mọi người, nhưng mà nhằm để nêu cái gương tự chủ. Vào quán rượu mà không có bị sai, vẫn tự chủ và nói những cái tai họa của những người uống rượu mà để cho nó say sưa. Cho nên vào quán rượu mà vẫn làm lợi lạc chúng sanh là vậy. Mà đọc tới câu này thì tôi cũng nhớ trong này có số Phật tử đó mà, số Phật tử nam đó mà. Trong sách Nho có câu là tử trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trượng phu. Cái người quân tử vào trong tiệc rượu vẫn có thể uống rượu được, nhưng mà uống rượu với cái điều kiện là hoàn toàn không có sai, không có say sưa, không có nói bậy bạ. Người đó là người chân quân tử, gọi là tử trung bất ngữ chân quân tử. Trong những cái tiệc rượu có thể uống rượu. Người quân tử tại gia là giữ gìn năm giới, có thể là chưa giữ được giới uống rượu, có thể uống rượu. Hoặc là có những cái lúc mà nếu mình thấy rằng căn khả năng nghị lực của mình mà dồi dào, thì mà bạn bè nào đó mà họ mời mình trong một cái đám tiệc gì đó mà là cần uống rượu, mà mình thấy là cần uống rượu để độ được họ, thì cái người cư sĩ này có thể thưa với Phật, Phật tâm mình á, rằng là Bậc Thế Tôn hôm nay còn vì những người này để mà cùng gọi là nhập bọn với họ, để giải thích, để hướng dẫn họ những cái điều sai trái về những cái cuộc sống, mà trong đó có cái chuyện say sưa vì rượu hoặc là vì sắc, vì tài, vân vân. Thì cái người đó mà dám làm như việc đó là người đó phải có khả năng nghị lực thì làm việc đó, mà là Phật vẫn khen này. Vấn đề là ở chỗ mà không say sưa. Cho nên rượu á, về cư sĩ mà cái giới thứ năm á, ta gọi là giá giới. Giới đó có hai thứ: tánh giới và giá giới. Tánh giới tức là cái giới đó Đức Phật ra đời hay chưa ra đời thì xã hội người ta đã quy định phạm vào cái đó là phạm vào trọng tội, bị tội, tù tội, tùy theo cái nghiêm trọng hay là cái là có thể giảm khinh, là do cái tội danh và cái tội trạng của mình. Thì là như là giết người nè, trộm cướp nè, tà hạnh nè, và bội tính nè, tức là sát đạo dâm vọng. Nói ra những từ Phật, sát đạo dâm vọng mình diễn đạt ra là giết người, tà dục, trộm cướp và bội tính. Bốn cái đó là gọi là tánh giới. Phật chưa ra đời, xã hội từ xưa tới nay người ta đã quy định cái tội lỗi đó rồi. Còn như cái giới thứ năm á, của năm giới mà của người ưu bà tắc tại gia người Nam đấy, thì gọi là gia giới. Giá giới tức là ngăn đề phòng thôi. Cho nên nếu thấy rằng mình có khả năng nghị lực mà vì một cái nhóm anh em mà họ còn say mê, đam mê quá về rượu chè, mỗi lần uống là mỗi lần say sưa, mỗi lần uống là mỗi lần là phá hoại gia đình, thì có thể vào trong đó để mà cắt nghĩa, để mà xây dựng, để mà uống nắng, để mà hướng dẫn, để điều phục họ cho ra khỏi cái say sưa đó, thì cái đó là việc làm của Bồ Tát Hạnh đấy. Nhưng mà coi chừng mình vô đó là nó cuốn hút luôn trong đó, rồi người ta ngã ra bên tay phải, mình ngã mé tay trái, lăn qua lăn lại, rồi ói tùm lum đè lên. Cái tai hại nhất của người uống rượu là ói cái nhà không còn chịu nổi. Thì người quân tử là tử trung bất ngữ, mà còn người trượng phu là tài thượng phân minh. Cái người mà làm việc ở đời mà sống với nhau trong xã hội mà song thẳng về tiền bạc, hết sức minh bạch về tiền bạc,
Người đó là người trượng phu á. Theo cái thánh hiền cổ kim người ta định nghĩa cái người trượng phu là cái người tài thượng thông minh, không có hà lạm tiền bạc lô không. Vì vậy mà ta định nghĩa cái chữ trượng phu thêm đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nguyên dũng bất năng khuất, thử chi di trượng phu. Cái người trượng phu là cái người đó giàu sang không bao giờ lôi cuốn mê hoặc họ được. Cái phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, dù là ở trong hoàn cảnh nghèo hèn nhưng mà tánh tình không bao giờ thay đổi, không vì sự nghèo hèn mà luôn cuối rồi khuất phục rồi thượng đội rồi hạ đạp để cho làm cái tư cách nhân phẩm con người mất đi cái giá trị của con người. Đó gọi là bần tiện bất năng di. Cái thứ ba là quy dũng bất năng khuất, vì một cái lý tưởng, vì một cái sự chánh nghĩa, không sợ bất cứ một thứ nguy hiểm nào, nếu cần có thể chết cũng cứ chết. Do đó mà tôi có nói với đại chúng nhiều lần đó, chiến sĩ nhân dân vô cầu sanh dĩ hạ nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Một là kẻ chiến sĩ, hai là người nhân. Có những lúc không cần sống, nếu sống đó là để mà sống hại người, không cần sống. Có những lúc cần phải chết, chịu chết để mà thành tựu cái đức nhân của mình. Thành ra cái người trượng phu là cái người như thế. Thành ra tài thượng thông minh cũng là trượng phu. Rồi nói tới chỗ này tôi cũng nhắc lại chúng á, cái cách mà nhìn đời, cái cách mà nhìn người, nhìn bạn trong cuộc sống đó mà dễ ở không có khó khăn gì hết. Người ta có cái thước đo. Tôi vừa nói cái câu mà tài thượng thông minh đại trượng phu, cái người trượng phu là cái người đó phải là tiền tài, là vật chất, là phải thông minh thôi, phải thanh liêm, phải trong sáng mới là người trượng phu. Cho nên người ta đo đây là cái cách mà làm bạn với nhau mà, làm bạn với nhau người ta đo bạn để ta chơi mà. Có câu là thủy tôn tượng tháp kê thâm thiện, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nước con sông đó, con rạch đó mình muốn biết nó sâu cạn người ta lấy gậy người ta dò. Còn người hả, muốn biết họ tốt xấu hả, dung tiền ra xài với họ, hoặc là qua lại nhau bằng tiền bạc thời gian là biết ngay tánh tình của họ. Cho nên là ta học cuộc đời nó có nhiều cái hay lắm. Cũng đồng thời sách nho mà có những nhiều sách họ nói rằng là quả hổ quả bì nan quả cốt là chi nhân chi diện bất chi tâm, dễ cọp là dễ da chứ không ai dễ xương được, biết người biết mặt chứ không ai biết lòng. Có những lúc ta nói không biết lòng, nhưng mà có lúc ta nói có cách để biết được. Thủy tôn trượng thám chi thâm thiện mà nhân dụng tiền giao tiện kiếp tâm. Nước muốn biết nó cạn sâu lấy vậy mà giờ, người muốn biết tâm họ đem tiền bạc xài đó là biết ngay. Ở nó mê tiền bạc là cái người đó không phải là quân tử, bởi vì người đó là tài kho tài thưởng không thông minh. Không thông minh là không phải là trượng phu. Cho nên có cách. Cho nên đây là nói về câu chuyện vào quán rượu mà. Vào quán rượu như mọi người mà nhằm để là nêu cái gương tự chủ. Uống rượu mà nêu được cái gương tự chủ, giữ được cái đức tính, thanh lên trong sáng nhà trí tuệ của mình. Ở trên vị trưởng giả ông Di Ma Cật, gương mẫu trong hàng trưởng giả này. Ở trên là nêu những cái đức tính cao siêu trong sáng tuyệt vời như thế. Rồi bây giờ đây là nêu tới cái hành động gương mẫu này. Thì chúng ta là làm sao mà có những cái thứ gương mẫu này cho nổi mà nói chuyện là nghe kinh này rồi cống cao ngạo mạn được chứ. Ở cái việc là trưởng giả thì ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các cái tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sách đế lị, gương mẫu trong dòng sách đế lị để dạy họ về cái đức nhẫn nhục. Ở trong dòng Bà La Môn thì gương mẫu trong hàng Bà La Môn để dạy họ từ bỏ cái tâm ngã mạn cống cao. Đây gọi là cư sĩ mà như thế đây. Ở trong nội chính đại thần thì gương mẫu trong cái hàng đại chính nội thần dạy cho họ học về chánh pháp. Ở trong hàng nguyên tử thì gương mẫu trong hàng nguyên tử để dạy họ về cái đạo lý hiếu trung. ở trong nội quan gương mẫu trong cái hàng quảng quan để dạy các cung tần về chánh tâm chánh hạnh, ở trong thứ dân thì gương mẫu trong hàng thứ dân để hướng dẫn họ làm điều phước thiện, ở trong hàng phạm thiên thì gương mẫu trong hàng phạm thiên để dạy họ tu về thánh tuệ ở trong đế hạ, tôi dạy dạy họ tu về thánh tuệ. Ở trong đế thích thì gương mẫu trong hàng đế thích nhằm dạy họ về chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp. Ở trong cương vị hộ thế thì gương mẫu trong hàng hộ thế để mà nhằm hộ độ nhân dân lạc nghiệp an cư. Di Ma Cật trưởng giả vận dụng vô số phương tiện như thế để đem lại lợi lạc chúng sanh, và hôm nay trưởng giả lại hiện là thân có bệnh. Đọc cái đoạn này đại chúng để ý cái này thôi nè. Một người về đạo đức đó mà muốn cho mình có cái đạo đức cao, tất nhiên là mình phải thành tựu được những cái thứ gương mẫu như vừa nói rồi, phải gương mẫu hơn những người thường khác. Tôi nhớ lại cái chuyện mà ở đất nước Việt Nam mình về lịch sử cái thời thập nhị sứ quân mà Đinh Tiên Hoàng lập nên cái sự nghiệp của cái đời nhà Đinh đó mà. Cái người lúc đó là Đinh Bộ Lĩnh cũng là một ở trong những các trẻ em trong cái số hàng trăm trâu. Hàng trăm trâu nghĩa là cái móc cua, cái móc còng là giữ trâu với bò mà động. Nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh đó thì trong những cái lúc mà chia phe nhau mà giỡn mà chơi bằng cái kiểu như quýnh giặc là hơn thua nhau mà, thì sách sử ghi rằng Đinh Bộ Lĩnh có cái năng khiếu, bây giờ mình gọi là cái năng khiếu, nó biểu lộ ra là con người có cái khả năng lãnh đạo, điều binh khiển tướng, phân công, thì nó ưu việt hơn những cái hàng trẻ em kia, đông đảo kia. Vì vậy mà khi lớn lên rồi thì Đinh Bộ Lĩnh thì học hành thêm văn ôn võ luyện, rồi cuối cùng rồi chinh phục được thập nhị sứ quân, mình dựng lên cái cơ nghiệp mà là lập lên cái nền quân chủ đầu tiên ở Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng vào đời nhà Đinh đó mà. Thế thì về phương diện quân sự, phương diện xã hội, làm nên một việc lớn của người thế gian thì người đó cũng phải có một cái tài năng ưu việt hơn là người thường thì mới có thể là lãnh đạo, là có thể là chỉ huy, có thể là giáo dục, có thể là hướng dẫn những người khác. Thì đó là nói về cái tài năng quân sự như là Đinh Tiên Hoàng. Thì về cái phương diện đạo đức như ta đọc cái đoạn vừa rồi, Ngài Di Ma Cật trên phương diện tu hành là phải phẩm hạnh đức độ phải thanh cao hơn người thường cả đã, rồi sau đó mới nói tới chuyện kết luận rằng ông này là Bồ Tát cỡ nào. Cho nên đọc cái đoạn này rồi tôi muốn nói với đại chúng là hằng ngày ta tự quán xét cái cuộc sống của ta. Ta đối với người thường, ta có gương mẫu hơn họ được cái gì không? Về cái tính hạnh, về cái ăn, về cái ở, về cái lịch thiệp, về cái xã giao, về cái hiểu biết, về cái gọi là phước đức trí tuệ, mọi mặt ở trên xã hội này, ta có được cái nào làm gương mẫu cho ai chưa? Ta có hơn ai được cái nào không? Nếu như mà mọi người như thế nào mà ta cũng xem như thế ấy, thì trong cái quá trình tu tập mà nói về cái quả vị đạo pháp của ta thì ta tự đánh giá của ta mà ta biết thôi. Chứ còn quả phước nhân do cánh danh thùy mà hành tàn hơn thật tự gia tri, cái việc làm của mình nó trong sâu kín ở bên trong là tự mình biết. Còn cái vấn đề giải pháp giác ngộ quả phước này không cần hỏi ai hết mà tự mình hỏi lấy mình. Mình có gương mẫu được bao nhiêu hành động trên cái sự sinh hoạt của thế gian này. Tôi muốn nhắc cái đại chúng điều đó, nhắc cái đại chúng cũng như là tôi tự nhắc tôi phải có cái gì hơn người thường một chút thì đó là cái đánh dấu sự kết quả tu hành của tôi. Còn nếu như người thường cái kiểu nào thì tôi cũng như kiểu đấy, mà thậm chí tôi còn trẻ hơn nữa, thì dầu là tôi có mặc cái áo mà chẳng những cái tay năm tấc này mà nghĩa là cái tay bè xuống một thước không, thì bất quá là cũng bằng mấy cô đào, mấy cậu kép ở trong cải lương vậy, cái áo hay là họ mai cái tay cả thước để họ thất được cho nó đẹp đó mà, chứ không ăn thua gì hết. Nghe đại tha không luồn, không cần ở đây thất lắm đâu,
hình thức xuất gia tốt đều đó được, nó có cái điều kiện diễn ly dễ dàng. Nhưng mà nhiều khi xuất gia mà không diễn ly, còn đây là hình thức của một người thử mà người ta như là thường thì cũng có vợ con, có gia đình, có mọi cái thứ làm việc bình thường mà ta thích diễn ly. Để nói lên rằng là cái sự tu hành của đại thừa tư tưởng là không dựa trên hình thức, không đánh giá con người ở trên hình thức. Vấn đề là ở chỗ đó, chứ không phải là nói để cho sư sĩ lên kinh. Lên sao nói lên, hạnh kiểm của mình có được những gì như cái này chưa? Cho nên là cái lúc mà người ta khuyên tôi cái câu đó là tôi, nó đúng là tôi hết sức là buồn. Tôi buồn là gì á? Chứng tỏ rằng là hiểu kinh mà thì thật không hiểu gì nữa. Làm sao lên kinh được? Nếu mà đọc hiểu kinh như vậy rồi làm sao lên kinh được chứ? Xuất gia mà đọc mà còn chích lên chích xuống, thấy rằng cuộc đời mình chưa ăn thua gì. Thì người cứ thấy tôi làm thế nào mà lên kinh được? Làm sao mà tự hào tự đại được? Cái ngày hôm nay là những giải chúng mà trạch hiện thân có bệnh. Thế, cái hiện thân có bệnh như vậy, tức là thể hiện, chỉ thể hiện là vậy đó. Do cho đó cho nên là cách đây là khoảng 5-10 năm mà tôi có nói cái chuyện. Cái chuyện mà ở trong các cái lòng linh của các cái bài vị mà của các hòa thượng của sư thượng tọa đã đức mà qua đời dùng cái chữ là pháp danh là thượng gì đó hả gì đó rồi giác linh rồi có năm nào tháng nào đó gọi là thị tịch có cái chữ thị tịch tức là chết đó mà nói đúng là mình không gọi là thị tịch, dùng cái chữ đó mình lạm dụng nó không có đúng, mình tôn sinh nó quá cái mình có. Nói đúng là mình bây giờ không có thị tịch. Có những người chết mà nhanh gọn trong vòng 1 giờ 3 ngày đã là mừng lắm rồi. Còn có người như là đau cả 5-10 năm kéo lê thê mà muốn chết không xong mà sống không được các bạn. Thì chẳng qua là nó đuối quá rồi thì nó chết rồi sao là thị tịch được. Chứ thịt thị có nghĩa là thị hiện đó. Mà tịch tức là tịch của cách thị hiện. Có như là cái chuyện mà muốn đi là đi tham thiền nhập định mà đi thì gọi là thị tịch, chứ không phải là do ngột ngạt là do bệnh khổ nó hầm hạ. Cũng như ở đây là cái việc làm này là bệnh này là bệnh cho mình thị gì vậy, tức là giả bệnh chứ thì là không có bệnh. Nghe tưởng giả như nó chặt bị bệnh, xuất nguyên đại thần tưởng giả cư sĩ Bà La Môn các ngư tử và các thân thuộc cả phải mấy ngàn người lần lượt đến tận thất của tưởng giả để bất an, lên cơ hội có người người đến thăm bệnh như ba sạch tưởng giả vừa tơ thuyết đánh pháp. Thưa tư nhân giả, thân này vô thường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc, nó là cái thứ mai mục nát, dễ dữ dã, chẳng đáng tin cậy, nó là cái khối xương ấm các khổ đau, buồn phiền và như bệnh tật. Này, chú pháp gì thế đây? Cái này là đúng thành thật thôi. Thân này là vô thường, không bền chắc. Thân này là cái khối xương ấm các cái sự khổ đau. Thì đại chúng nhớ là nói cái này là Phật thiếu pháp thiếu đế đấy. Ở cõi đời này phàm là một chúng sanh nào cũng có khổ khổ. Tức là những cái khổ mà mình không muốn có, mà nó vẫn sợ đánh nữa là trồng chất cho mình. Rồi cái khổ nữa là hành khổ, là luôn luôn trong cơ thể mình nó chuyển biến mà mình không muốn già, nó vẫn già, răng mình không muốn nhứt để rồi rụng mà nó vẫn nhứt, nó vẫn rụng, mặt mình không muốn nhăn mà nó vẫn cứ dùng rồi nó cứ nó nhăn, rồi lưng mình muốn thẳng mà từ từ nó còn, mồ lối mình muốn đi ngay mà nó kêu nó lục cục rồi nó xẹo. Thế thì đó là gọi là hành khổ. Hành khổ tức là nó vận chuyển theo một cái chu kỳ, nghĩa là thân trụ gì vậy các bạn. Rồi cuối cùng là nó tiêu hoại. Do đó cho nên nó không bền chắc, nó mục nát, nó là cái khối chứa nhóm khổ đau. Cái gì vậy là khổ khổ nè, hành khổ là hoại khổ nè. Ngoài ra còn như là á dược liên quán văn hội, còn mất đất, quán cái thành là các vị biết rồi. Thì đây là nói pháp này đây. Thế cho nhân giả người trí không tin cậy ở thân này, nó như là bọt nước không thể cầm nắm, nó như bong bóng không tồn tại được lâu, nó như bóng trăng do khát ái mà thấy có này với cái chuối do mẹ nó hợp lại mà nó thành. Đây là những cái ví dụ rất là cụ thể. Đại chúng mà tư duy nói cái này là rất là hay đó. Thân này như cái chuối đó. Cái chuối là sao? Là gì á? Từng bẻ nó gom lại chứ mà lột ở ngoài lột rút vô là không còn gì hết. Thì cái từ vô ngã đó, thân này là vô ngã đó, là ta biết như là như cái chuối. Không có ngã, như là nó không có cái chủ thể, nó không có cái bất biến, nó không có cái thượng nhất, không có cái tự tại. Nếu mà cứ mà ngồi rồi nhẹ 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 lột ra lột ngồi là thật chứ không có cái nào. Cho nên ta lấy cái chuối là ví dụ gì cho cái sự vô ngã của cái thân này. Do các cái bẻ của chú hợp lại thành của chú thôi. Trong đó không có cái nào là rắn chất thân này nguyễn từ mấy cái điên đảo mà nó khởi sanh. Nhưng nguyễn tức là ảo đó. Nó giống như hình bóng ở trên cinema, trên cinema đó. Hình bóng nguyễn đó. Thân này như ảnh do nghiệp duyên mà hiện. Thân này như đang do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi bích đất người ta mất. Thân này như chết niệm niệm không ngừng. Thân này vô chủ với đất. Thân này vô ngã với lửa. Thân này vô thọ với gió. Thân này vô nhân với nước. Thân này không thật là sự tổ hợp của vì là sự tổ hợp của tướng đại. Đấy. Những gì đất, những gì gió, những gì lửa là cái này là nói tới cái này là đại chúng mà ai là người học giỏi kinh là phải nhớ tới kinh Lăng Nghiêm. Những gì đất là sao? Đất là thuộc về sắc cái câu đó, trong kinh Lăng Nghiêm đó. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc cái thanh tịnh bản nhiên trong biến bốn giới nó tùy chúng thanh tâm ứng sở chính lệ mà còn nghĩa pháp phát hiện sắc bản chất của nó là không mà không á lại nó nhân thể thành ra là sắc. Cái tánh của nó là thân phận bản nguyên chân nó không nó có cố định. Lửa cũng vậy, lửa như trong là trong không gian này lúc nào chỗ nào cũng có lửa. Cái tánh nó thân phận bản nguyên như thế, nhưng mà khi cần thì nó có lửa, mà khi mà không cần thì nó coi như nó không có. Vậy gió cũng vậy, nước cũng vậy, nước ở trong không gian này cũng đầy vậy hết á, nhưng mà khi cần thì hội tụ nó lại thì nó thành nước, mà khi không cần thì trong nước trong không gian vẫn có mà không có ngập lụt ai. Chỉ là tánh thủy trên không, tánh không trên, thủy thanh tịnh bản nguyên, tô biến pháp giới cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở tư lượng mà còn nghĩa pháp. Cho nên là đọc cái này á, thì cái nghề mà học Phật là phải nhớ lại của kinh Lăng Nghiêm. Thì lấy cái đó mà tư duy lại thành ra nó thành là một cái hiểu biết tổng hợp, gọi đó là cái lúc mình tư duy vậy là gọi là mình tu thiền. Tu thiền là mình thiền để mình tư duy tu, để mình tổng hợp qua lời Phật giải kinh này cùng với kinh kia. Nó có ăn nhau và có sự thật, nó có đúng chân lý như vậy không? Thì cái lối đó là cái lối ta tổng hợp lại các kinh điển. Mà tổng hợp được như vậy á, thì trí tuệ của chúng ta lần lần nó mở mang và nó nghe lạ, nói là biết, đọc là hiểu. Chứ còn không đây, ví dụ là thân này với như đất, các điển với như đất là sao? Thân này với như nước, các điển với nước là sao? Thân này về còn nước là sao? Nhưng mà nước đây là phải hiểu là tánh thủy chân không, tánh không chân. Chân thủy không mà có mà không, nó tùy theo cái yêu cầu, cái lượng sở tri của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Chứ nó còn rã ra nó thành hơi. Nó bàn bạc ở trong vũ trụ mông lung, lửa cũng vậy, gió cũng vậy. Thì hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng là cái ví dụ này nó rất là cụ thể. Thân này vốn không, vì không có ngã, ngã sở, thân này vô tư như cỏ cây ngói vật, thân này vô tác giả do sức gió nhiễm mà chuyển sống. Cái thân này đó, học theo các đạo khác á, các tôn giáo khác mà nói là thân này là do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà đào tạo ra. Như thế thì cái chủ trương của các tôn giáo khác á, là nó có khác với đạo Phật. Nó chủ trương là cái thân này có tác giả. Nhưng mà ông vì là thật thì cái thân này là không có tác giả, do sức do nghiệp mà nó hội tụ lại địa đại, thử đại, quả đại, phong đại, sông đại, kiến đại và thức đại. Do thức đại đó mà nó tổng hợp lại, nó tùy theo cái nghiệp nó tổng hợp lại cái thức đại đó mà nó duyên khởi, mà nó hình thành như bằng lẽ nó như thiện dướng mà dướng lực cố mà bị phân biệt sanh là tư nay tư như lai tạng. Đâu là thất bại, nó khác hơn chỗ đó, cho nên nó thân này không có tác giả thì sao mà hiểu trong chỗ đó. Đạo Phật của ta nó khác hơn tôn giáo khác ở cái chỗ là tôn giáo khác nó có một cái đấng siêu nhân siêu nhân tạo ra con người bằng kiểu này bằng kiểu kia bằng kiểu nọ. Ở đây Đạo Phật nói rằng thân này không có tác giả, do đó cho nên là kinh Bát Nhã nó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô tác giả tướng. Nhưng bằng con mắt của trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật thì giải pháp là không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh và không có tướng tác giả. Không có tác giả, giải pháp không có tác giả. Mà giải pháp về không, mà không là thế nào? Chúng nhân viên sanh pháp ngã thiết bất thị, không. Việc nhi thị giá dân, việc thị trung đạo nghĩa, việc tàn ẩu, việc tàn ở cái pháp bất tùng nhân duyên sanh thì có những cái pháp do vô bất thị không giả, các pháp do nhân duyên sanh. Cho nên Long Thọ Bồ Tát đưa ra cái chủ thuyết bát bất trung đạo của Trung Quán Luận cho rằng giải pháp ra không, mà cái không này cũng là giả danh thôi. Cái không này không phải là nó là một cái để nó sanh ra các cái thứ, nó là tác giả để sanh ra các thứ khác, không phải. Cái không này cũng là một cái thứ giả danh. Mà người nào hiểu sắc cũng là không, mà không cũng là không, là người đó hiểu được cái chân lý trung đạo. Bởi vì chưa từng có một pháp nào không từ nhân duyên sanh. Thế cho nên tôi nói tất cả pháp do nhân duyên, không vì vậy cho nên không pháp nào chẳng không. Vì tất cả pháp đều do nhân duyên sanh thì nhân duyên nó như quyến, vì như quyến cho nên tôi nói tất cả pháp là không. Thành ra nghĩa là ta học rồi ta tổng hợp như vậy. Cái lối đó là các vì mà học rồi các vị tự nhiên nó thành là một cái thứ thiền định, mà cái thứ thiền định là nhất định là nó phải sinh trí tuệ. Cái đại chúng đừng có học cái thứ thiền định mà ngồi mà giật lên giật xuống mà niệm một cái gì đó để cho cái tâm hồn mình nó không có một cái gì trong hết á, cái đó không phải. Thiền định thứ đó không có được cái gì đâu. Con người là có một cái trí tuệ, cái con người bỏ con người là rất là khó rồi, bây giờ đem nhồi nó lại thành ra một cái khối thịt tẩu nhục hành thi, cái khối thịt biết chạy, cái thay biết di chuyển để làm cái gì. Cho nên ngồi thiền mà trong đầu óc không có cái gì hết là cái đó không phải là thiền. Ngược lại cái thiền mà xuất hồn ra đi thế giới này thế giới khác, đó là một thứ tưởng tượng quan trường thôi. Mà cái thiền là phải tư duy, mà tư duy là trí tuệ nó phát sinh rồi nhận thức chân lý một cách nghĩa là rõ ràng và sống trong cái chân lý mà mình nhận thức được, thì các vị sẽ có sự giải thoát dễ dàng, không phải là một sự là ước mơ xa vời đâu. Cho nên là từng chữ á, ở đây là tôi không dám nói từng chữ, bởi vì nói hết là các vị tài nắng là chịu nổi rồi, có vị các vị không chịu nghe xin đi, có người thì chịu nghe nhanh nghe nhiều, trong đó số đó cũng có người chịu nghe xin đi nhưng mà nó không có đồng. Thì thế thì tôi tiếp chung lại những cái mà cần biết thì tôi mới nhắc được không. Chứ cái này là đối với tôi là từng câu một, từng đề tài một là tôi thấy là còn nhiều chuyện lắm, chứ không phải là đọc qua qua vậy đâu. Thân này vô tác giả, do gió nghiệp mà chuyển thân. Thân này bất tận, đầy nhảy, ế trượt xấu xa. Ví dụ như thân này bất tận mà các vị nếu mà thường thường các vị là thấy cái bất tận của nó là gì? Nhưng mà người ta có cái cách mà quán thân bất tận này là trong cái thân này là dùng cái bất tận này là ta thấy 36 vật nhau tổng hợp. Phát mau trảo sĩ si lệ duyên hóa hiếu dịch cấu hãn 12 bì phu cốt cốt nhục cân mạch cốt huyết nhục cân mạch cốt quỷ phương cao não mô 12 nữa can đảm tràng dị tỳ thận tâm thế sanh tạng thục tạng xích đàm mạch đàm 36 vật gọi là tam thập lục mạch. 36 vật nhờ kinh điển chúng ta phân tích như vậy. Thành ra nó thân này là bất tịnh, là nhớ tới cái thân này là sự thật là bất tịnh. Sự ta còn nhớ tới cái câu là bì bao có một nhân quân quyết mà cử tác kiều yêu cuốn hoặc nhân. Thiên cổ nùng giai tạ thử mà bất lao đồng tác nhất thanh tận. Những cái này mà làm dáng là đẹp, đẹp nhất đó hả? Kỳ thật là nó là một cái đại gia. Nó đại gia rồi nó trang điểm ở bên ngoài thôi. Nó đẹp mê hoặc con người thôi, chứ nó kỳ thật là một cái đại gia. Nó chứa 36 vật nha trong đó. Bao nhiêu anh hùng thiên cổ không đều lấy gì những cái đại gia hồi nhờ đó. Nhưng mà cuối cùng được cái đại gia hồi nhờ đó là nói trăm năm chứ không đủ trăm năm đâu. 40, 50, 60, 70 nó trở thành một hầm phân nhờ nhớp thú sao rượu rã như tất cả những hầm phân khác. Dù đẹp mấy cũng vậy thôi. Thành ra là học Phật đó mà. Rồi nó có cái sự biết tổng quát. Cho nên đọc đến đâu là pháp này là bất tịnh là mình có thể thấy rõ. Đầy thể các ước, với sự xấu xa thân này tạm bệ vẫn không dù có ăn mặc tắm rửa, nhưng tu vi cũng đều chứ ma hoại diệt. Điều đau có nhiều mong muốn nhất là vậy đó. Có ăn mặc có tắm rửa kiểu nào đi nữa ha, sẽ kiểu nào đi nữa là cuối cùng rồi mình nó cũng là một cái thứ bất định thôi. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Nói 101 á, cái câu này đây tôi nói này là chúng mình trong cái số mà hồi đó tôi học tôi cũng khổ sở vì cái chữ 101 á. À, trong quy định danh sách nói rằng là nhất đại bất điều thì bất nhất bệnh sanh, mà tứ đại bất điều thì tứ bất tứ bệnh sanh. Trong thân này là tứ đại, mà một đại không điều hòa thì 101 sanh, 101 cái bệnh khổ đó sao. Mà bốn đại không điều hòa thì 404 bệnh sanh. Ngồi nghĩ hoài không biết tại sao mấy ông nội này nói chỉ có 101 mà không nói 100 cho sẵn, mà cũng nói là 102, 103, 104. Thế thì nói 101 thì sao? Ý trời ơi, mà tôi nói hỏi kiểu nào mà tìm đi đâu cũng không ra. Thì thế thì sau này tôi mới đọc cái quyển tiểu thuyết gọi là 1001 đêm đó mà. Tôi mới phát hiện ra tôi nói trời Phật ơi, các cha trời dân tôi kiểu này chết em hồi đó giờ mấy chục năm. Thấy không? Sự thật là nói 1001 đêm chứ có nghĩa là cái chuyện này là cái chuyện nói dài. Tôi gọi là 1001 đêm. Thế thì ở đây á, không bệnh đại mà không điều thì nghĩa là chẳng đến 100 bệnh, mà 100 bệnh và hơn nữa, nó không ra. Cho nên là dùng 101 là vậy đó, giống như câu chuyện là 1 ngày 1 đêm á. Cái thì thật là cái quyển chuyện đó đâu có phải là nói cái chuyện 1 ngày 1 đêm đâu. Nhưng mà câu chuyện là dù bất cứ một cái người cô gái đó, mà một cái nàng này cứ ngồi cái chuyện hoài, ông vua hứa rằng là khi nào mãi đúng mấy giờ đó là tôi phải giết người. Mà nếu mà trễ người đó thì tôi không biết, cho nên đúng giờ là phải biết. Thì cái nàng hầu này là có cái nghệ thuật kể chuyện, kể chuyện cho nhà vua nghe. Anh nghe tới đó là ông say mê rồi, sao là ông biểu kể tiếp nữa đi, kể nữa. Thì cái nàng nào trễ nữa, trễ nữa nó chuyện con hầu là giờ trễ rồi, con khỏi biết. Mà trễ, kể luôn bao nhiêu thời gian như vậy là làm cho cái người kia khỏi nhất. Cuối cùng ông vua ông nói, vậy là cái chuyện mà giết người ta rồi chẳng qua là tội ác thôi, không có nhầm gì không, giờ bỏ cái lệ đó đi. Đấy, cái gì câu chuyện 1001 đêm là cái phải viết cái chuyện như vậy. Thế nên đây mà nói là một đại mà không điều hòa là 101. 101 có nghĩa là từ một cứ nó đi lên mà 1001 cũng vậy thôi. Thành ra là cái sự mà tích lũy, mà kinh điển học hành nói đúng là đại chúng là tôi nói tích lũy mấy năm nay là mấy mươi năm trời. Bây giờ thì tôi nói là các vị nói đúng là các vị nghe quá dễ đi. Còn cái thời mà chúng tôi học mà văn chương nó còn là cổ lỗ sĩ đó, rồi sách vở nó còn hạn chế nhiều mà, cho nên nhiều cái nó bế tắc mà thiền muốn chết luôn á, mà nó không ra, rồi phải mấy mươi năm trời nó mới tăng nâng ra được, gặp một cái điểm nào đó, thấy một cái gì đó, nghe một cái gì đó mới tung ra. Ở thân này là tai họa, anh cứ nhắm một tấm lẽ một bệnh khổ sầu đó. Thân này những cái kiến cho tất gò bao nhiêu lão bệnh bất nhập thường xuyên. Đấy, tôi ví dụ như cái kiến cho tất gò, nước nó có bao nhiêu đâu. Kiến nước cái kiến cho tất gò rất là khó. Thân này không có định gì, không biết nó sẽ chết lúc nào. Thân này như rắn độc, như vật thần, như hội tụ, hư không. Do ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới nó giá hợp lại mà nó sinh ra. Đây, Ngài Di Phật nói một hơi như vậy đó, là triển khai về cái mặt xấu, về cái mặt bại hoại, mục nát, hư hao, bỏ là tạm bỡ của cái thân. Đây bây giờ là nói người ta xấu rồi này, để cho người ta sang cái tâm nghĩa là nhận thức thì là thấy rõ được cái vô dụng, cái mục nát của thần. Bây giờ nó triển khai về cái mặt là tích cực rồi này. theo cái nhân giả. Các nhân giả cũng như tất cả chúng ta đều phải sinh cái tâm sinh rẻ cái thân này, và nên sinh cái tâm ham mến thân Phật, vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh. Nói đến chỗ này là phải nhớ tới Phật ba thân. Phật là có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Pháp thân Phật thì như tôi nói nhiều lần rồi, pháp thân Phật là gọi là tường lôi giá ma, dịch là biến nhất thiết xứ. Pháp thân Phật thì hiện giờ vẫn tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Lúc nào ta sống với một cái tâm hồn thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, không có những cái tội xấu gì mà, thì ta cùng với cái pháp thân đó nó hòa nhập nhau thành là một. Do đó cho nên tâm Phật của ta cùng tâm Phật của chư Phật trong mười phương đều có thể gặp nhau, hòa hợp nhau. Và pháp thân của Phật cũng như pháp thân của ta đều sẵn có giống nhau, không khác gì hết. Với điều kiện là khi nào mà tâm hồn ta hoàn toàn cái bằng thức tâm, thức tâm nghĩa là trở về với cái bản chất, cái bản lai diện mục của tâm ta thanh tịnh hoàn toàn, không có một chút tội cấu những ô nào đó, thì pháp thân ta cùng với pháp thân Phật vẫn hài hòa, vẫn phối hợp với nhau. Chư Phật có mà ta cũng có, đó là cái chân lý bất sanh bất diệt vô thủy vô chung, gọi đó là pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật cũng tức là pháp thân của ta, nhớ cái đó. Cái thứ hai là báo thân. Báo thân Phật đó là cái thân đó, chỉ có người nào mà tu công năng thành Phật, mình đã tới cái quả, thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề, thì cái người đó hưởng được cái vô thượng bồ đề, cái vô thượng giới bàn mà thôi, cho người khác không có hưởng được. Đó là ý nghĩa của báo thân. Vì cái thân đó là cái thân đền trả, đền trả đúng cái nhân mà mình đã làm. Giống như các vị học hành 16 năm từ lớp 1 cho tới đại học 18 năm, thì các vị sẽ được cái sự đền trả là bác sĩ hay là kỹ sư. Thì cái sự trí tuệ cũng như cái lương bổng mà của các vị làm bác sĩ làm kỹ sư đó, chỉ có các vị hưởng thôi, chứ còn cái anh A, B, C là các anh khác hồi đó giờ làm biết không học hành đó, không làm sao xin được cái trí tuệ đó, cũng như cái vật chất là tiền tài mà người ta đã phát cho, không ai phát cho cái người làm biết không học hành xưa nay đâu. Thế thì cái thân của một vị kỹ sư, một vị bác sĩ, và cái lương bổng thụ hưởng của một vị bác sĩ, một vị kỹ sư, chỉ có vị đó học hành 18 năm thành tựu rồi người đó hưởng thôi. Đó là ý nghĩa của báo thành Phật. Và nói tới đó thì lại giúp quân anh sư luận tới, vì cái lẽ cái thân Phật thứ hai là báo thân, cho nên ta đừng có hy vọng lại lục ở nơi Đức Phật để mà cầu cái sự giúp đỡ bằng cái tình cảm thân thương của Phật, không được đâu. Dù Ngài có đại từ đại bi đại hỷ đại xả thật đấy, nhưng mà Ngài không thể giúp đỡ được, không giúp đỡ được, cũng như là cái ông bác sĩ, ông kỹ sư vừa nói, giờ là không thể thương, dù nó là thằng em ruột của mình, mà hồi đó giờ là chuyên môn cờ bạc ăn chơi không học hành nhá, thì có cho nó trí tuệ cũng không được, và có tạo điều kiện cho nó làm ăn giàu có như mình cũng không được. Thế thì là cái đó là ai làm là nấy hưởng. Thế thì cái thân thứ hai là gọi là báo thân. Cái thân thứ ba là ứng thân. Ứng thân là như Đức Phật chúng ta của chúng ta đây, đó là cái ứng thân và là thị hiện như tôi nói nãy đó. Đến có ba bà này chỉ vì là khai bỏ mang cái kiến Phật, giới thiệu kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh kia, để chỉ rõ bằng mọi phương tiện, chỉ cho chúng sanh nhận thức kỹ về kiến Phật của mình, làm cho chúng ta hiểu, nhận thức rõ về kiến Phật của mình và sống trong kiến Phật của mình, gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Thế thì cái ứng thân đó gọi là ứng thân thị hiện. Thế thì là khi mà nói tới thân Phật là pháp thân đó, thì mình phải hiểu luôn ba cái thân như vậy. Thân Phật là do tích lũy vô lượng phước đức trí tuệ mà thân. Thân Phật là từ thế giới định tuệ tự nó giải thoát, giải thoát chi kiến mà sanh đấy. Giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến thì gọi là ngũ phần pháp thân. Người nào có đủ năm cái phần đó, người đó coi như là trở về thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình, tức là giới định tuệ. Mà nhớ rằng là giới là cốt để có định, mà định là cốt để có tuệ. Có tuệ thì mới là có chứng được, có nhận thức được chân lý, mới có được một thượng bồ đề. Và từ có được một thượng bồ đề là cái trí tuệ không còn lầm lẫn nữa đối với đạo pháp, cho nên mới có được một thượng niết bàn. Thế thì là giới định tuệ, nó là cái nhân quả liên tục như thế. Vì vậy cho nên tôi nhắc cái bài chúng người nào muốn tu thiền là cái pháp môn tu thiền đó phải là mở mang trí tuệ. Không có mở mang trí tuệ thì cái thiền đó coi như là sai rồi, không có công dụng. Từ nay là giới định tuệ giải thoát chi kiến mà sanh từ, nó từ bi hỷ xả mà sanh từ, nó bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định mà sanh thành bậc đây. Từ nó phương tiện mà sanh sanh thật, từ nó lục thông mà sanh, từ nó tam tinh mà sanh, từ nó 37 phẩm tệ đạo mà sanh. Đây, học cái chỗ này đấy, cái thân thật từ nó 37 phẩm tệ đạo mà. Cho nên bây giờ ví dụ như hàng đệ tử Phật của chúng ta, mà nếu mà ta muốn thành Phật như Phật, mà 37 phần tạ đạo mà ta không có tương quan, không có tập tầng, không có tương hoàn chút nào, thì làm sao mà ta thành Phật được? Mà 37 phần tạ đạo là tới niệm xứ, tới chánh cần, tới ý túc, vũ căn, vũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây, vì vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là ta học Phật là ta phải nói thiệt thôi. Học là cốt là để hiểu, mà hiểu rồi là ta hành, hành rồi đó là ta sống theo trong cái chánh pháp đó thì mới có lợi. Cái còn đó là nếu mà ngoài cách đó ra thì không có cách nào khác. Nhờ ai trông cậy với ai là ổng không được đâu, bất cứ ông đó là ông hiểu nào đó nào cũng đều ổng được. Thân Phật là từ nó tám bích, là từ nó 37 phẩm tệ đạo mà sanh, từ nó chuyển quán mà sanh. Chuyển quán tức là một hành thức. Chỉ là ngang với chữ tỉnh, mà quán là nó ngang với chữ lự, mà cái chữ thiền định nó sẽ dịch là tỉnh lự. Thì tỉnh lự cũng tức là chỉ quán, mà chỉ quán tức là tỉnh lự, mà tỉnh lự thì chỉ quán là một hình thức. Thật sự nó là cái phương pháp tu thiền. Thế nó thật lực tứ như phải quý thập bát bất trọng pháp mà sanh, từ nơi cái chỗ dứt hết tất cả các cái pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả pháp thiện mà sanh, từ nó chân thật mà sanh, từ nó không thấm vật mà sanh, từ nó vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh ra cái thân của Như Lai, sanh ra cái thân Phật. Đây đại chúng nghe cái đó, đọc nghe cái đó mình thấy mình phải điều chỉnh lại cái tư tưởng của mình, cũng như là điều chỉnh lại cái việc tu hành của mình, coi hồi trước giờ cái ý nghĩa của mình có đúng chưa, có sai trái gì không, rồi điều chỉnh lại. Thân Phật nó hội tụ lại bằng bao nhiêu phước đức trí tuệ, bao nhiêu thiền định, bao nhiêu công đức lành như thế, chứ không có cái chuyện mà dễ dàng, cũng có là chuyện là ngẫu nhiên. Thưa cho nhân giả, muốn được thân Phật, muốn giúp đỡ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh thì phải phát cái tâm vô thượng bồ đề. Tưởng giả như ma cật, vì những người đến thăm bệnh mà nói những cái pháp ứng cơ như thế, khiến cho vô số ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề. Đây, nhưng mà xin thưa với đại chúng, là cái pháp mà nói như nãy giờ đó nha, đó là pháp tiểu thừa không đây, pháp tiểu thừa không đây, nhưng mà đâu mà biết là tiểu thừa đây. Tôi chung nhắc lại, Bồ Tát Như Ma Cật, cái phẩm này là phẩm phương tiện, dẫn bị phương tiện hiện thân có bệnh, đó là phương tiện diệt thân, để mà nói cái pháp vô thường, khổ không vô ngã, pháp tiểu thừa, đó là phương tiện về khẩu, để hướng dẫn cho đại chúng, cho toàn thể đại chúng hồi đó phát cái tâm hướng về vô thượng bồ đề, đó là phương tiện về ý. Từ cái chỗ quán cái thân bất tịnh do nhất, sinh ra cái tâm ham mộ Phật, từ cái chỗ tiểu thừa đưa vào cái chỗ từ từ mà đi lên cái đại thừa. Thế thì qua cái thành tích Bồ Tát Di Ma Phật có gần đủ những cái đức tánh từ bi trí tuệ phương tiện biện bài, Bồ Tát Di Ma Phật rõ là cái thành phần cái bằng tức hạ mà phổ cao. Tức hạ bổn cao tức là hiện thân là một người cư sĩ, nhưng mà bản chất là một đại Bồ Tát, gọi là tức hạ bản cao. Thành tích hiện giờ thì là một cư sĩ thôi, nhưng mà kỳ thật không phải là cư sĩ đâu, mà một vị đại Bồ Tát. Thành ý chánh tâm tu thân tề gia tiểu ước bình thiên hạ, đó là cái đạo đức của các nhà chính trị cổ phương, vì sự nghiệp ích quốc lợi dân cho một nước. Xong về nhà Nho ta chủ trương của bà, cái người mà muốn làm ích quốc lợi dân là trước hết là phải thành ý, tức là ý là phải thành thật, phải chánh tâm, tâm mình phải cho chính trực, công bình liêm chánh, rồi cái đó mới tu thân. Tu thân thì cho nó trọn vẹn, tu thân rồi mới là tề gia. Tề gia tức là sửa trị trong nhà, nấu cho đạo đức này nếp cho đàng hoàng. Tề gia xong rồi mới là trị quốc. Rồi trị quốc là sau đó nó có nghĩ tới cái chuyện bình thiên hạ. Thì cái quá trình nó đi phải là liên tục như thế. Do đó cho nên là muốn bình thiên hạ là phải trước hết là phải sửa trị nước. Muốn trị nước là trước hết là phải trị nhà. Muốn trị nhà là trước đó là phải tu thân. Mà muốn tu thân là phải là chánh tâm, mà muốn chánh tâm là phải thành ý. Thì nó đi cái dòng ấy thế, chánh tâm tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ, đó là cái cách của các nhà chính trị cổ phương. Bồ Tát Di Ma Phật ở trong gia cấp nào cũng gương mẫu trong gia cấp đó, có như vậy thì chúng sanh mới tin mới phục. Vì cái lý tưởng và cái mục đích của Bồ Tát mới giảm bớt và mục đích và lý tưởng của Bồ Tát mới hiện thực và tồn tại ở trong lòng chúng ta. Vì vậy cho nên là phải gương mẫu, những cái điều gương mẫu đó là phải có, không có là không thể nào mà giáo hóa chúng sinh được. Nó ăn với cái đạo lý của thế gian mà thành ý chánh tâm tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ, trước hết là mình phải sửa mình cái đạo. Muốn bắt hầm phải vào hang cọp, muốn cảm hóa giới nào là phải đồng sự với họ. Đường lối đó Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm, dù là thủ đoạn nhưng đem lại cái hiệu quả cao. Bồ Tát Quán Thế Âm ứng là 32 ứng thân. Nếu cần cái thân Phật độ chúng sanh thì Quán Thế Bồ Tát hiện thân Phật mà độ. Cần cái thân quan vua đồng nam đồng nữ thiên long dạ xoa vân vân, cần thân nào độ được họ thì Bồ Tát đều hiện thân đó để độ họ. Thì ở đây là Bồ Tát Di Ma Phật thì cần ở nơi trường hợp nào, kể cả dâm phòng tử tế đều có thể hiện thân vào đó để mà độ họ. Thế thì đó là một thủ đoạn đấy, nhưng mà thật ra thủ đoạn và phương tiện nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nó khác là cái chỗ này, là thủ đoạn hay là phương tiện, chỉ biết sau khi kết quả của việc làm cụ thể hình thành. Nếu em làm được cái việc đó mà cái kết quả là lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì cái việc làm đó là gọi là phương tiện. Còn cũng cái việc làm đó mà cái kết quả là chỉ lợi mình mà hại cho người khác, thì nó trở thành gọi là thủ đoạn. Cái thủ đoạn và phương tiện là nó có thể là việc làm thì nó một hình thức giống nhau, nhưng mà khi nào nó là phương tiện là khi kết luận nó rằng là cái việc làm đó của vị Bồ Tát đó, à, của người đó làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh thì nó là phương tiện. Còn như lợi của mình mà làm công việc đó mà khi kết quả ra là chỉ lợi mình mà hại cho tất cả thì trở thành thủ đoạn. Ví dụ như là dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, cũng đồng thời vào dâm phòng, vào tử tứ, vào quán rượu. Nhưng mà vào đó là một sự mê tha tự lạc. Nhưng mà cũng vào đó thì lại là vào đó là cái bằng là một vị sĩ để mà vào, thì cũng là một hành động vào dâm phòng, vào quán rượu, mà cái kết quả nó khác nhau. Một cái kết quả gọi là thể hiện, một cái kết quả gọi là tự lạc. Thì cái thủ đoạn hay là phương tiện đó cũng giống giống như vậy. Thân vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thân như mạnh nguyễn đào ảnh như ba kêu như càng phát bà vân vân, cần phải điểm lui khinh rẻ nó. Đó là cách nhìn của chúng tánh tiểu thừa. Chỗ này là đại chúng ý nè, tất cả những sự vô thừa mà hơi giả mạnh nguyễn mạnh nát đó là cách nhìn của tiểu thừa đó nha, nó là giáo lý tiểu thừa đó nha. Chừng nào nhận thấy được cái đức thường lạc ngã tâm của hiện tượng vạn pháp mới là người đích thực chứng ngộ chân lý. Đó là cái thấy của người chứng tâm đại thừa. Cho nên sau này để chứng đến cái này, sau này các vị mới thấy ở đây là khuyến khích cho bài pháp này tồi tệ như thế. Nhưng mà sau này á là Bồ Tát Như Ma Thật sẽ dạy cho mọi người biết là không hề tấn công bất cứ một điều nào, dù điều đó là điều xấu xa, điều đó là điều tham sân si mạng. Tham sân si mạng, tham sân si mạng là lại giúp của Như Lai cơ. Thì sau này là các vị mới thấy cái đó. Tôi nói cái này để trước, sau này các vị mới không quan mang. Tham sân si mạng là giúp của Như Lai, tất cả phiền não là giúp của Như Lai. Thân mục nát này là học giống của Như Lai nữa cơ. Đó là cái tư tưởng đại thừa tiểu thừa nó khác nhau như nào. Thành ra là chưa cấp đó nè. Đấy là tư tưởng tiểu thừa. Yếm lý tâm này ham cầu thân thật, chưa phải là người thể nhập cái kiến thật của chính mình. Vì vậy pháp mà Bồ Tát Như Ma Cật thuyết ở phẩm kinh này là pháp phương tiện. Cho nên cái phẩm này gọi là phẩm phương tiện. Để chú ý cái chỗ đó, sau này ta mới thấy cái giá trị của giáo pháp này. Hết giờ mà cũng là hết học hai nữa nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiện áo hữu bằng về nguyện đoạn, há môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện hành.